This is KBDT, Highland Park, Texas.
Một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương êm trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên khói mù bao oan khiên đang về đây vu với gió là hồn người nam nhớ thù khi ra đi đã quên chi núi cao hơn muôn lời tiếng còn vang một quân cường còn mang đến phút chiến thắng sau hẳn đời đã tan những anh linh đã bao lần
cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với anh Alex Thái Võ. Con Người, Đời Sống, Lịch Sử cùng với anh Alex Thái Võ một lần nữa lại xin được đến với quý thính giả. Hiện thời thì anh Alex Thái Võ là phó giáo sư sử học làm việc tại Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Đại học Kỹ thuật Texas, tức là Vietnam Center and Archive, Texas Tech University. Và ông đã nhận bằng tiến sĩ sử học tại Đại học Cornell. Alex đã có một cái dự án là tìm hài cốt quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để mà thực hiện được thì cần sự giúp đỡ, tài liệu, ý kiến. Và cho nên trong chương trình này đã xin mở ra để quý vị thính giả có thể có những câu hỏi, có những chia sẻ. Thì quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Và anh Alex Thái sẽ có những câu trả lời. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và từ phòng vi âm thì anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và xin được chào giáo sư Alex Thái Võ.
Vâng, xin mến chào anh Huy cùng quý vị thính giả của đài. Xin hỏi là anh Huy có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn, rất là khỏe. Vâng, thì không biết là giáo sư Alex có khỏe không?
Dạ vâng, tuần này thì thấy đã khỏe lại và rất là vui để được gặp anh và quý vị thính giả của đài ạ.
Vâng, cảm ơn anh Alex rất là nhiều. Biết là anh rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành thời giờ để nói về cái vấn đề này. Thì để xin được đi vào chương trình luôn là có một nhóm tác giả người Mỹ gốc Việt đó. Thì họ đã tổ chức ra mắt hai quyển sách về Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam Việt Nam là 1955-75. Và buổi ra mắt sách có tên là 50 năm cộng đồng người Việt tự do ở Hoa Kỳ, từ lịch sử hướng đến tương lai. Thì các diễn giả gồm có giáo sư Vũ Tường, đứng đầu khoa chính trị của Đại học Oregon, tiến sĩ Alex Thái Đinh Võ, làm việc ở Trung tâm Việt Nam, tức là Việt Nam Center, và diễn giả có những diễn giả khác như là tiến sĩ Thủy Nguyên, tác giả Dưới Bụng Rồng, và những diễn giả này đã có đi nhiều nơi, trong đó cũng đã từng đến Dallas. Mục đích của việc này là theo giáo sư Vũ Tường là để thay đổi cái nhìn của người Mỹ nói chung về chiến tranh Việt Nam và kể cả Việt Nam Cộng Hòa. Còn tiến sĩ Alex Thái Võ thì nhấn mạnh đến cái vai trò của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong cái việc thay đổi cái nhìn của người Mỹ và giới học giả Mỹ về Việt Nam Cộng Hòa. Thì câu hỏi được đặt ra là giáo sư Alex có nghĩ rằng là người Việt hải ngoại sẽ có thể thay đổi được quan điểm của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, anh đặt ra một cái câu hỏi rất là hay và cần thiết, và thực tế là cái câu hỏi này là cũng là cái câu hỏi mà nó là thúc đẩy những cái công việc mà của những cái người giống như Thái và giáo sư Vũ Trường đang làm, đang và đã và sẽ tiếp tục làm mà khi trong cái công việc của chúng em, cũng như khi mà Thái đi gặp các cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên nước Mỹ. Xin thưa, cái việc mà thay đổi một cái nhận định, đặc biệt là một cái nhận định đã được cấu tạo nên trong cái thời gian hơn 40 cho đến 50 năm qua, như là một cái nền tảng tư tưởng của người ta đó, thì không phải là một cái điều dễ. Tại vì cái cách đa số mà người Mỹ đây là, mình cũng là người Mỹ, nhưng mà ý của Thái đây là người Mỹ, là người Mỹ da trắng, những cái người Mỹ mà không phải là người gốc Việt đó, cái cách nhìn của họ về lịch sử đó trong 40-50 năm nay đó, nó thiển cận ở cái chỗ là họ nhìn tất cả những cái yếu tố liên quan tới lịch sử Việt Nam, cuộc chiến Việt Nam, cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Việt qua cái lăng kính của người Mỹ. Họ đặt người Mỹ là cái trọng tâm của cái việc nhìn nhận lịch sử Việt Nam. Thành ra đối với họ đó, thì người Việt hay là lịch sử Việt Nam, con người Việt Nam chỉ là những cái vật thể để họ nhìn và xem xét và chỉ trích, phân tích chính sách của Hoa Kỳ, lợi nhuận của Hoa Kỳ, lợi ích của Hoa Kỳ là chính. Thì cũng chính vì trên cái nền tảng đó mà khi họ nhìn về lịch sử của cuộc chiến Việt Nam, lịch sử của người Việt Nam và lịch sử của chính cộng đồng người Mỹ gốc Việt đó, thì họ có cái nhìn rất là sai lệch, và thường là cái nhìn mang cái tính cách chống chiến tranh. Và cái nhìn qua cái cách nhìn đó thì họ hay có một cái cách nhìn rất là tiêu cực về chính thể Việt Nam Cộng Hòa, về những cái người của Việt Nam Cộng Hòa mà sau đó lại phải bỏ nước ra đi rồi tái định cư ở Hoa Kỳ. Thì qua cái sự việc đó, trong vòng 40-50 năm nay, họ ảnh hưởng tới cái cách giảng dạy của người Mỹ. Họ là những cái người viết ra những cái quyển sách về lịch sử Việt Nam, về cuộc chiến Việt Nam và cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Họ là người giảng dạy cho các thế hệ tương lai, và trong những cái thế hệ trẻ đó thì lại có những cái bạn trẻ là con em của chính quý vị, con em của hay là con cháu của quý vị hiện đang học ở các ngôi trường của Hoa Kỳ, từ bậc tiểu học, trung học cho đến đại học, thì họ học về những cái lịch sử mà nó có những cái sự sai lệch và thiếu trung thực trong đó. Thì thành ra qua thời gian thì người Mỹ họ có một cái nhận định rất là sai lệch về lịch sử Việt Nam. Thì không vì lẽ đó mà cộng đồng người Việt chúng ta nghĩ là chúng ta không có thể thay đổi cách nhìn của người Mỹ và của con em của chúng ta. Thành bởi những cái lý do đó mà có những cái nỗ lực của giáo sư Vũ Trường, của Thái và rất là nhiều bạn trẻ khác hiện năm nay ở những cái lứa tuổi 20 mấy 30, họ là những người bỏ công ra để nghiên cứu, học hỏi tiếng Việt, học hỏi văn hóa Việt Nam, để nghiên cứu sâu sắc về lịch sử Việt Nam, để viết lại những cái trang sử về lịch sử Việt Nam, lịch sử cuộc chiến cũng như lịch sử của người Việt ở Hoa Kỳ, để rồi những cái quyển sách này nó được dùng để giảng dạy trong nhà trường của Hoa Kỳ, từ đó chuyển đổi cái cách người Mỹ và kể cả người Việt gốc Mỹ hiểu về lịch sử của cuộc chiến, lịch sử của người Việt, tại sao chúng ta lại phải bỏ nước ra đi và định cư ở Hoa Kỳ. Thì thưa anh, đây là một cái nỗ lực để mà thay đổi một cái nhận định của một cái con người hay một nhóm người, là một cái nỗ lực rất là khó làm, rất là tốn công, nhưng cái nỗ lực đó làm được, và cái nỗ lực đó đòi hỏi cái sự hưởng ứng và ủng hộ rất nhiều từ trong chính cái cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ của chúng ta. Cái nỗ lực đó nó đòi hỏi là cộng đồng của chúng ta hỗ trợ cho các cái trung tâm, các cái viện bảo tàng ở khắp nơi thành lập ra những cái viện bảo tàng và những cái trung tâm của người Việt để nói lên được cái tiếng nói của cái người Việt Nam, hỗ trợ cho những cái chương trình, những cái bạn trẻ học và cố gắng theo đuổi theo những cái ngành học để viết lại những cái trang sử về chính cha ông của họ, về chính cha mẹ của họ, về chính bản thân của họ, để hỗ trợ cho những cái học bổng ở những cái trường đại học Hoa Kỳ, để khuyến khích các con em nghiên cứu sâu và nói lên tiếng nói của người miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa, giống như chính bản thân Thái và chính bản thân của giáo sư Vũ Tường hiện đã và đang tiếp tục làm. Thì đây là những cái nỗ lực mà chúng ta cần phải tiếp tục làm. Khi chúng ta làm và trở thành đứng vào trong những cái cương vị giống như giáo sư Vũ Tường và Thái đó, thì khi đó những người giống như Thái được mời đi để diễn giả, để nói lên những cái câu chuyện đó, thì khi chúng ta qua những cái hợp tác đó với các trường đại học của Hoa Kỳ thì chúng ta ảnh hưởng dần những cái cách suy nghĩ của người ta về lịch sử và văn hóa và con người Việt Nam, thưa anh Huy ạ.
Vâng, xin được cảm ơn giáo sư Alex Thái Võ. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống Lịch Sử. Nếu quý vị có những chia sẻ, có những câu hỏi hoặc là những góp ý, quý vị có thể gọi vào số phone của đài 214-341-5943, 214-341-5943. Và tuần vừa rồi đó thì giáo sư cũng biết rằng là nước Mỹ chúng ta đã ăn mừng cái ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ, tức là 4th of July. Thì cái bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ á, vào ngày này năm 1776 ở thành phố Philadelphia, Pennsylvania, thì Quốc hội lục địa đã thông qua cái bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nền độc lập của Hoa Kỳ tách biệt với Vương quốc Anh và quốc vương của nó. Bản tuyên ngôn này đã được đưa ra 442 ngày sau khi loạt súng đầu tiên của cách mạng Hoa Kỳ đã nổ ra ở Lexington và Concord ở Massachusetts, và đã đánh dấu sự mở rộng về mặt tư tưởng của cuộc xung đột mà cuối cùng đã khuyến khích sự can thiệp của Pháp dưới danh nghĩa là những người yêu nước. Thì trong cái bản tuyên ngôn độc lập có câu rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc. Nhưng mà trở trêu thay thì Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông ta cũng đọc bản tuyên ngôn độc lập, copy từ bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ và Pháp, và tuyên bố nước Việt Nam ta có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Thì nó cũng có những câu như trên, thế nhưng mà người dân miền Bắc từ năm 1945 và người dân miền Nam từ năm 1975 tới giờ thì những quyền tự do căn bản của người dân thì đều bị tước đoạt nè. Và giang sơn nước Việt như là Trường Sa, Ải Nam Quan, rồi Thác Bản, Dốc đang bị Trung Cộng chiếm mất dưới sự nhu nhược của Việt Cộng. Thì không biết là tới những thế hệ trẻ như là giáo sư Alex thì không biết là có một cái nền độc lập cho nước nhà như thế nào không ạ?
Dạ thưa anh Châu, anh Huy, đây là một cái câu hỏi rất là lớn và nó liên quan tới lịch sử của cả hai nước và cái cách nhìn nhận, mà nó là một cái câu hỏi rất là ngẫu nhiên, nhưng mà nó cũng liên quan tới một cái chủ đề mà Thái vừa đây cách đây chừng 2 tuần Thái có hợp tác với đại học UCLA của Los Angeles, mà nó cũng liên quan với cái câu hỏi đầu của anh, đó là làm cái cách nào để cho người Mỹ họ hiểu khác về người Việt Nam, về lịch sử Việt Nam. Thì thưa anh, cách đây khoảng chừng 2 tuần đó thì đại học UCLA đó họ có mời Thái để nói chuyện với giáo viên dạy lịch sử trung học của Hoa Kỳ về chủ đề chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là về cái chủ đề gọi là cách mạng tháng 8 ở Việt Nam. Ở Việt Nam thường dưới chính thể hiện tại thì họ hay gọi cái gọi là cách mạng tháng 8 vào cái ngày 2 tháng 9 năm 1945 khi ông Hồ Chí Minh tuyên ngôn độc lập, mà giống như anh vừa trích đoạn đó. Thì người Mỹ, lý do tại sao mà cái trường đại học UCLA họ mời Thái để nói chuyện, vì Thái là chuyên gia nghiên cứu về cái giai đoạn này, thành ra họ muốn Thái để giải thích cho các giáo viên trung học mà giảng dạy cho các em ở trung học về cái giai đoạn lịch sử này của Việt Nam, đặc biệt là cái gọi là cách mạng tháng 8. Thì thưa anh, đối với người Mỹ đó thì khi họ nghe tới cái gọi là cách mạng tháng 8, đánh đuổi người Pháp và cái bản tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh tuyên ngôn rằng Việt Nam có độc lập và có tự do dân chủ và có quyền con người, quyền được sống và quyền hạnh phúc, thì vô hình chung khi họ đọc những cái bản tuyên ngôn như vậy, họ thấy là ông Hồ Chí Minh trích gọn từ cái bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ đó, thì vô hình chung những cái người giảng dạy trong lớp và những cái sinh viên học ở trung học và đại học Hoa Kỳ đó, họ lầm tưởng rằng bởi việc là ông Hồ Chí Minh trích đoạn từ cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, thành ra ông có cái mong muốn và cái đất nước mà cái chính thể ông thành lập ra là đại diện cho cái chủ nghĩa dân tộc và đại diện cho cả Việt Nam và mang lại cho Việt Nam cái quyền tự do, cái sự độc lập, cái hạnh phúc và cái ấm no, cái quyền sống. Thì họ mời Thái đến để nói chuyện. Thì hôm đó Thái nói chuyện với các giáo viên thì Thái mới nói ra một cái điều như vậy. Thái nói ra một cái điều mà giống như ở trong cái câu hỏi anh vừa đặt đó. Cái việc là khi chúng ta thấy một cái danh hô của một sự kiện lịch sử như là cái gọi là cách mạng tháng 8, hoặc là chúng ta nói về một cái việc một cái con người chết đoạn, một cái phần nào ở trong một cái tuyên ngôn độc lập đó, chúng ta phải so sánh nó với cái thực trạng trong xã hội và lịch sử của đất nước đó. Nó có thực trạng, nó có xảy ra như vậy hay không? Người đó có thể tuyên ngôn là độc lập, tự do, dân chủ, ấm no và hạnh phúc, nhưng liệu cái đất nước đó dưới cái sự cai trị của người đó và dưới cái sự cai trị của cái thể chế chính trị mà người đó thành lập đó, liệu là người dân có được cái tự do, dân chủ và ấm no như người đó đã kêu gọi và mong muốn hay không? Thì trên cái thực tế đó, thì từ năm 1945 cho đến năm 1975 ở miền Bắc, thực tế đa phần người dân và kể cả cái giới cầm quyền và giới trí thức đều không có cái tự do dân chủ mà ông Hồ Chí Minh đã kêu gọi vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và từ năm 1975 cho đến hiện tại, thực trạng của Việt Nam ngày hôm nay cũng vẫn không có những cái yếu tố căn bản về quyền con người, về quyền tự do, về quyền dân chủ, về quyền pháp trước pháp luật. Thì tất cả những cái yếu tố đó Thái nêu ra cho các giáo viên dạy sử của trung học của Hoa Kỳ để họ nhìn nhận được một cái việc là họ phải thấy được một cái điều là cái sự trái ngược giữa những cái sự tuyên truyền, những cái sự tuyên bố với những cái thực trạng mà Việt Nam đã phải trải qua trong cái giai đoạn lịch sử của cuộc chiến và sau cuộc chiến để nhận định được là hai cái sự khác biệt đó. Còn với cái cương vị cá nhân của một cái người cá nhân, một cái cá nhân sinh sau cuộc chiến, giống như ở trong câu hỏi anh nói ra đó, là thế hệ trẻ đó, thì có mong rằng Việt Nam và có nghĩ rằng Việt Nam một tương lai sau sẽ có được một cái nền độc lập mà có được cái sự tự do, dân chủ và pháp quyền như hiện tại mình đang sống ở Hoa Kỳ này hay không? Thì thưa anh, là một người dù trong cái sự bất hạnh của cái việc là phải bỏ nước ra đi để lập nghiệp ở một cái đất nước khác, thì trong cái sự bất hạnh đó, Thái lại may mắn được có được một cái sự may mắn là được sinh sống ở trong một cái nền chính trị và xã hội, dù là nó có những cái sự giới hạn của nó, nhưng nó cũng có được những cái nền tự do, dân chủ và pháp trị tối thiểu cho những người dân của họ, tức là nền tự do của Hoa Kỳ đây. Thì trong cái sự may mắn đó, Thái rất là cầu mong và luôn luôn tâm niệm rằng một ngày Việt Nam và đất nước Việt Nam sẽ có được cái sự độc lập và tự do, dân chủ tối thiểu đó trước một cái nền pháp trị cần thiết để có được cái sự quân bình cho tất cả mọi người Việt Nam. Thì đó là cái mong ước của những cái người giống như Thái và nhiều người trẻ đều hướng tới một cái Việt Nam, một cái tương lai tốt đẹp đó. Thưa anh Huy và quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Có một cái câu hỏi ngoài lề thôi. Thực sự nếu mà bạn nói về cái chuyện độc lập tự do ở bên Việt Nam ngay bây giờ thì chắc nói hoài nó sẽ không có hết. Tự do thì cứ hễ mà người dân thì cứ việc làm ngơ để cho chính quyền họ có thể là thao túng, tham nhũng, rồi cướp đất, vân vân và vân vân, thì có thể là họ để cho mình sống mà thôi. Chứ còn nếu mà nói để mà tự do rồi hạnh phúc thì chắc là cái chuyện đó nó còn xa xăm lắm. Và cũng là một cái chuyện rất là dài dòng. Và muốn hỏi anh giáo sư Alex là không biết là trong những thời gian tới đó, không biết là anh có cái chương trình gì đặc biệt giống như những cái chương trình vừa rồi mà thí dụ như là ra mắt sách hay là những cái vấn đề chương trình khác, thì anh có những chương trình gì có thể hé lộ cho biết trước không?
Vâng, thưa cảm ơn anh Huy. Thì thực tế là những cái người mà làm nghiên cứu giống như Thái thì luôn luôn có những cái chương trình hoạt động mang tính cách ảnh hưởng tới ngành học cũng giống như ảnh hưởng tới xã hội. Thì thực tế thì trong cái thời gian vừa rồi đây thì Thái đi lại rất là nhiều, cũng mới vừa đi xa về trong cách đây mấy hôm để mà luôn luôn truyền bá những cái câu chuyện và những cái nghiên cứu của mình. Thì thú thật với anh thì là vào tháng tháng 7 này, cuối tháng 7 này thì thấy sẽ có buổi nói chuyện giảng dạy với các giáo viên ở học khu Orange County, tức là học khu Quận Cam ở Nam Cali, để hướng dẫn cho họ về những cái chủ đề liên quan tới lịch sử người Việt ở Hoa Kỳ, để rồi họ viết ra những cái giáo trình để giảng dạy cho các sinh viên ở Nam Cali, thưa anh. Đó là một việc. Vào tháng 8 và tháng 9 thì có những cái cuộc triển lãm là ra mắt ở Nam Cali, mà Thái sẽ tham dự để quảng bá thêm về cái viện bảo tàng di sản người Việt ở Nam Cali, thưa anh. Sang tháng 9 đó, thì Thái sẽ sang Washington DC để tham dự với cái gọi là viện hòa bình của Hoa Kỳ ở Washington DC để nói về những cái vấn đề tìm hài cốt quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa mất tích trong cuộc chiến, cũng giống như là mất tích trong các kẻ tù cải tạo. Sang tháng 10 thì Thái lại tham dự hai cái hội thảo, ở một cái ở Montreal, Canada, nói về nền độc tài của chủ nghĩa cộng sản trong cái thập niên 50-60, và sau đó thì có cái hội thảo ở Orange County, ở Oregon, do giáo sư Vũ Tường tổ chức ở Đại học Oregon, nói về 50 năm cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thưa anh, thì đó là cái lịch trình làm việc của những của Thái trong trong tương lai, và có những cái buổi gặp gỡ các cộng đồng khác nhau ở nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ và Canada, thưa anh ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư Alex rất là nhiều. Nếu mà sau chương trình quý vị khán giả có những cái vấn đề gì mà có muốn liên lạc được với lại anh Alex để làm những cái chương trình, hoặc là giúp đỡ cho giáo sư Alex có thể thực hiện được ước mơ của mình, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với giáo sư Alex ở số điện thoại 757-318-1661, 757-318-1661, hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc bằng email, qua email disanchiencranhvietnam@gmail.com, disanchiencranhvietnam@gmail.com. Vâng, và bây giờ thì một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư, và xin được hẹn với giáo sư vào chương trình kỳ tới, và chúc giáo sư Alex có một cái tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, cảm ơn anh Anh Huy cùng quý vị khán giả của đài, và mong hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Trong mong chờ một đoàn quân thao thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng, lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buông ra biên khu trong một chiếc sương âm u.